khi được làm người giữa thế nhân, kiếp xưa sinh ở chốn phàm trần, con thấy chư tăng đang khát nước, quyết lòng con kéo nước lên dân. Chỉ chừng đó thôi à. Thấy nghĩa là chư tăng đang khát nước, quyết lòng con kéo nước lên dân. Quả thật ai đầy đủ nhiệt tâm, đem dân nước uống đến chư tăng, khát nhiều mỏi mệt, ngày sau được suối mát đầy sen nở trắng ngần. Bên mình nước mát với đôi bờ, cát trắng viền luôn chảy lững lờ, đầy đủ sa la xoài ngọc quế, kèn đào thi lát nở buông qua. Phong cảnh càng tăng vẻ mỹ quan, lâu đài rực rỡ sáng tuyệt trần. Đây là kết quả hành vi ấy, ai tạo phước lành hưởng lạc an. Trùng cát là nơi con trú thân, lâu đài có nóc nhọn hầu tông giả, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại quai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy quai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Đây là một cái bài của kinh của Jataka. Các vị biết đó là khi chứng minh điều này thì Đức Phật mới nói rằng cũng một sự cúng dường với một cái người tín nữ không có tâm mộ đạo, tức là không hề không biết gì về đạo cả, chỉ phát một cái lòng và giữ được cái lòng tịnh tín đó, tức là giữ được cái tâm thanh tịnh hoan hỷ trong một việc mình làm, chọn một cái nước rất là trong để cung cấp cúng dường cho những người tu tập. Rồi sự cúng dường tưởng như là khiêm tốn á, không có gì cả, nhưng mà để lại ấn tượng ở trong cái lòng của người đó và giữ mãi cho đến ngày người đó nghĩa là ra đi, tức là từ bỏ cuộc đời. Và cái sự việc từ bỏ cuộc đời của vị đó xin nên làm một cái người thiên nữ đi cùng từng trời thứ 33 đó, để cho cái người Phật tử tại gia, hay là những cái hành vi mà Đức Phật xác nhận trong bài kinh này, Đức Phật nói rằng cho dù một cái hành vi rất nhỏ, một cái việc thiện phước mà mình tưởng là làm như không có gì cả, nhưng mà nếu mình không chú trọng được những hành vi phước lành nhỏ đó thì mình sẽ đánh mất rất nhiều công đức ở tương lai. Ngược lại những hành vi rất nhỏ đó, rất nhỏ mình tưởng rằng không có giá trị, thì nó tác động giống như cái nàng thiên nữ này. Và khi cái nàng thiên nữ này hưởng được những cái quả phước báo đó, nàng cũng không hề nghĩ rằng trước kia mình là một Phật tử, tức là mình không là một Phật tử mà với một cái tâm trong sạch, cái tâm quan hỷ giữ được tịnh tín đó, mà cái nhân đó mà nàng hưởng được cái quả phước như vậy. Và các vị thấy rằng qua từ đó đó thì một cái nhà thơ gọi là cái bằng Trần Lữ Vũ á, ông làm cái bài thơ tiếng chổi, thầy rất là thích, thầy nghĩ rằng các Phật tử có thể nghe và mình có thể tập được, giống như mình khi vào chùa vậy đó. Khi vào chùa mình thấy mà cái chùa mình nó dơ vậy đó, rồi nữa là mình thấy lá ngoài đường mà có một Phật tử nào nó là quét lá, mình thấy rất là đơn giản vậy đó, thì mình sẽ hiểu được cái bài thơ tiếng chổi của ông ta. Và cái bài thơ tiếng chổi như thế này: sáng nay quét dọn sân chùa, chổi khua lá rụng, tâm đùa bụi tâm. Tức là khi mà mình quét cái chổi ở bên ngoài, mình nữa là mình quét những cái rác bên ngoài á, thì trong lúc đó mình cũng sẽ thấy được rằng nữa là cái tâm đùa bụi tâm, tức là trong tâm chúng ta có những cái hành vi, có những cái tư duy, có những cái lời nói mà mình cần phải quét sạch, phải dọn sạch đó. Và bao giờ chúng ta hiểu được rằng trong cái ứng dụng đời sống tu hành để ngày mai chuẩn bị trong bước đường ngày mai đó, cũng đồng thời với những ý niệm cầu nguyện á, thì người Phật tử hiểu được rằng ông ta nói câu thứ hai, câu thứ ba rằng lá vàng liễu ngộ giả thân, tức là khi mình thấy cái lá vàng nó rơi xuống á, liễu ngộ được giả thân này, tức là mình hiểu được cái giả thân của mình, một ngày mai mình cũng rụng như chiếc lá vàng. Tại sao khi mà chiếc một cái chiếc lá vàng nó rụng khỏi cành rồi trong mùa thu đó, thì trong một năm sau thì lá xanh lại mọc tiếp tục, mà người ta thấy lá vàng rụng mà người ta không phải thương tiếc lá vàng. Bởi vì sao vậy? Lá vàng rụng mà người ta quét lá vàng gom thành những đống rồi bỏ đi trong một thùng rác hoặc chất rác đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lá vàng nó vô tâm, lá vàng rơi rụng một cách vô tâm, nó không có ưu tư, không phiền não, không vì luyến ái, không vì tham ái, cho nên lá vàng rụng và tiếp tục những lá xanh khác sẽ mọc. Nhưng mà ngược lại cái đời sống chúng ta cũng giống như lá vàng vậy. Bởi vì lá vàng liễu ngộ giả thân này, tức là cái thân của chúng ta vậy, nó sẽ đến một lúc nào nó trở thành cái mùa thu của cuộc đời chúng ta, đưa vào cái thân chúng ta sẽ bị hủy hoại, lá vàng liễu ngộ giả thân. Tuy nhiên cái người con Phật sẽ thấy được một điều rằng chợt nghe tiếng chổi theo chân vào đời, tức là khi nào chúng ta hiểu được cái giả thân này thì chúng ta cũng khi quét vậy, mình nghe được tiếng chổi theo chân vào đời. Đây là một câu rất là thâm ý. Bởi vì cái cuộc sống chúng ta, để nữa là làm sạch cái cuộc đời, hay là làm sạch tất cả những gì mình gọi là trong vọng thức, trong tư duy của chúng ta đó, thì bắt buộc chúng ta phải hoàn toàn thanh tẩy từ bước vậy. Cho nên khi chúng ta quét rác ở bên ngoài, quét rác sân chùa dọn dẹp á, thì cũng đồng thời chúng ta hiểu được rằng cuộc sống mỏng manh và những gì chúng ta đang mang này á, là chúng ta khổ đau vì chúng ta chấp thủ và luyến ái nó. Nếu chúng ta không có chấp thủ, chúng ta bớt đi cái phạm vi chấp thủ đó, thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta làm được rất nhiều việc trong đời, giống như tiến tuổi đi vào đời, tức là đưa chúng ta vào đời làm tròn những bổn phận trách nhiệm một người con, một người cha, một người mẹ, một người vợ hay là một người chồng. Bởi vì trong đời này Đức Phật muốn chứng minh cho các Phật tử thấy rằng hạnh phúc đó, nó có thật sự tồn tại ở ngay trong cuộc sống của chúng ta, ở ngay trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta có cảm nhận được hạnh phúc á, mỗi một phút giây nào đó giống như những gì mà gọi là lý tưởng, chẳng hạn bây giờ thầy nói rằng cái đời sống có lý tưởng, thì các vị cứ nghĩ rằng lý tưởng là gì, là cái gì mà chúng ta phải giữ, cái lý tưởng đó, cái mà chúng ta phải bảo vệ, chúng ta phải gìn giữ và chúng ta phải đi đến. Nhờ có lý tưởng để chúng ta có một cái mục tiêu, cái hướng thượng. Chẳng hạn bây giờ lý tưởng của thầy, lý tưởng các vị là mục tiêu hướng thượng, mục tiêu được giải thoát, mục tiêu được an lạc ra khỏi đời sống này, đó là lý tưởng. Nhưng mà thật sự ngay lúc chúng ta muốn tìm về lý tưởng là ngay cuộc sống chúng ta phải có thực hiện. Tới khi nào các vị đạt được lý tưởng rồi, các vị thấy nó chính là cuộc sống hôm nay. Đây là một cái điều rất là đơn giản. Bởi vì thầy thí dụ các vị nghe, thầy có một cái đứa em, thầy hay kể, thầy có một đứa em nó ở Việt Nam vậy. Nó ước mơ nghĩa là đi được nước ngoài, ước mơ nghĩa là cái bằng làm Việt Kiều, và ước mơ có một ai đó nghĩa là về nghĩa là cưới rồi rước đi. Ước mơ nó trở thành loài cỏ dại, 15 năm tới bây giờ cũng còn ở Việt Nam. Và tới bây giờ nó cũng già rồi, không biết tụi còn vẫn, nhưng mà nó vẫn chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đó. Chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đó. Thầy nghĩ là không chừng tới khi chết cũng còn. Và ước mơ với một cái người nào đó Việt Kiều ở Mỹ, nó để về để mà rước đưa đi. Nhưng mà rồi hoàn cảnh nghiệp duyên vì cuộc sống, mãi mãi cho đến bây giờ vẫn còn ở Việt Nam. Rồi các vị biết, khi ước mơ đó nó hình thành như vậy rồi, nhiều khi ngồi thầy có một lần viết thơ hay điện thoại, thì mới nghĩ rằng khi ngày mà mình chưa bao giờ ở nước ngoài, rồi khi mình ở nước ngoài rồi thì kỳ rồi các vị biết thầy đã đi Mỹ. Và những nơi mà thầy nói rằng hồi xưa mình học mình chưa từng đi tới, nào là nữ ước thành phố chọc trời này kia, bây giờ mình đi hết. Thầy nói bà già thầy cũng dẫn lên trên lầu gì đi hết trơn rồi. Rồi cuối cùng nữa là ước mơ cũng giống như những ước mơ của loài cỏ dại, thấy rằng nó cũng giống vậy mà thôi. Rồi bây giờ mình trở về, rồi mình cũng mong muốn ngày đó mình trở về lại Úc, mệt mỏi ở Mỹ rồi, mình muốn trở về lại Úc, rồi mình trở lại Úc mình thấy mình khỏe quá, là thở nó phào yên ổn rồi. Thì chúng ta thấy rằng giữa lý tưởng là những cái gì nó rất là đẹp, rất là xa, và cái mà người ta để mong ước đạt được lý tưởng, thì ngay lúc đạt được lý tưởng nó là một phần của cuộc sống hiện tại của chúng ta. Thế thì ra khi mà giống như những người ở Mỹ, bây giờ thì qua bên Mỹ đó, riêng cái thành phố Cali không là nó đã trên 300-400 ngàn người Việt. Nhưng không phải là 400 ngàn người Việt ở đó đều có những cuộc sống mình gọi là lý tưởng như hồi xưa họ chưa bao giờ đi Mỹ. Bây giờ họ ở bên đó rồi, nó chán trường đủ thứ rồi, đàn khổ đau, thù hận, phiền não, kém giết. Nói chung là cuộc sống của thế gian gần như nó có đủ trong đó. Đó, nó có đủ ở nước Mỹ nữa. Và khi nào mà người ta còn phải đấu tranh với một cái gì đó, thì các vị biết còn tham luyến một chút đó giữa danh lợi là khổ đau còn. Nhưng mà thật sự chính danh lợi hay là chính những tham luyến nó không thực sự tồn tại mãi. Bây giờ mình nói là gần gũi nhất đây là ví dụ là hai người tổng thống mà chạy đua trên một cái con đường vậy đó. Họ chạy đến một mức độ là cái bằng 2 tuần, 3 tuần, rồi 4 tuần, rồi những người đó nó là nguyên vật trong một cái đảng đó, là cái như ở trong một cái thế là vị trí gọi là luôn luôn nóng bỏng mà không biết ai được làm tổng thống. Nhưng mà thiệt ra dù ngồi được trên cái ghế Nhà Trắng đó cũng không phải là an ổn, bởi vì ngồi nhiều lắm thì 4 năm, mà nhiều hơn nữa thì chỉ 8 năm mà thôi. Nhưng mà các vị biết là cái bằng khổ hận, khổ đau, thù hận, rồi bao nhiêu mưu toan, rồi bao nhiêu rồi trước quỷ mưu thần làm cho đảo điên đảo một cuộc sống và cả mấy trăm triệu người như vậy, chứ không chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà tất cả rồi cuối cùng chỉ cần 4 năm sau, 8 năm sau nó trở về gì? Trở về con số 0. Không có nghĩa gì cả. Đó, nó không có thực. Nhưng mà chính cái mà người ta gọi là lý tưởng đó thì người ta phải nghĩa là bám, người ta theo. Theo rồi cuối cùng khi người ta đạt được lý tưởng trong tay đó, thì lý tưởng đó là gì? Chỉ là cuộc sống mà thôi. Tức là những cái mà chúng ta phải tiêu thụ hàng ngày, là ăn, là mặc, là nói, là làm, là phải tiếp xúc với cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, thầy, bạn và tất cả những gì trong cuộc sống chúng ta. Và chính những cái phẩm chất tốt á, chúng ta mới có thể mang theo được và xây dựng cái tốt trong tương lai. Những cái phẩm chất xấu chúng ta vẫn mang theo được và chúng ta sẽ chấp nhận khổ đau trong tương lai. Cho nên thái độ của người Phật tử là thái độ phải chọn được ngay lúc bây giờ.
nó chọn được ngay lúc bây giờ. Thế còn lý tưởng là gì? Giống như thầy nói vậy đó, nghĩa là khi qua đến được Úc rồi, rồi bây giờ qua tới Mỹ rồi, bây giờ dòm nữa sẽ đi đâu nữa giờ? Rồi sẽ có một lúc nào đó mình sẽ nghĩ rằng sẽ đi về cảnh giới tịnh độ cực lạc, rồi sẽ đi. Nhưng mà rồi khi đi đến rồi, nghĩa là các vị thấy rằng tất cả những gì trong cuộc sống là những cái chúng ta có thể làm và cảm nhận được. Cho nên đạo Phật là con đường hiện thực, có nghĩa là để người Phật tử cảm nhận biết rằng hạnh phúc mà chúng ta đang có ở trong tay và rất là gần. Và chính những cái quá trình chúng ta tu tập hay là chuyển hóa con người hay là chuyển hóa để thành thánh là ngay trong mỗi ngày và mỗi phút giây. Đó, mỗi ngày và mỗi phút giây, từng bước từng bước từng bước. Bởi vì một ngày nào đó mà chúng ta bỏ lại cái thân tứ đại này đó, thì chúng ta mới biết rằng cái hạnh nghiệp, tức là cái phẩm hạnh, nghĩa là phẩm chất cuộc sống chúng ta sẽ mang theo, nó có giá trị trong tương lai hay không. Đó, bây giờ đó chúng ta sẽ đưa qua một cái đề tài thứ hai để các Phật tử hiểu rằng khi chúng ta nghe được cái bài kinh và quan điểm cái cầu nguyện và cầu an cầu siêu có thực không trong bài kinh này á, thì các vị có thể rút tỉa được một câu nói rất là đơn giản. Hiện tại các Phật tử chúng ta đang có mặt ở đây, có người có bạc triệu, có người có hơn bạc triệu và có người không có bạc trăm ngàn. Tuy nhiên cái vấn đề nữa là làm ra một cái bạc triệu đó, và các Phật tử nghĩa là hưởng thọ hưởng bạc triệu đó, là điều đó điều tự nhiên. Các Phật tử không hề mình thấy mình có tội lỗi, và không nghĩ rằng các Phật tử giống như cái nàng thiên nữ vậy đó, làm được một công đức có nghĩa là hoan hỷ cái tâm tư mình, rồi tự nhiên được hưởng ở một cái lâu đài giống như một chiếc thiền ở cảnh giới tam thập tam thiên, là chuyện đó rất là thường. Cái người đó tự nhiên được quyền hưởng điều đó, cũng như các Phật tử có thể hưởng được bạc triệu ở thế giới Úc này. Tuy nhiên cái điều mà đặt ra ở trong bài kinh này và đặt chúng ta suy nghĩ rằng phương pháp và phương pháp nào để làm vấn đề làm sao mà để có tiền triệu đó. Đó, tức là các Phật tử đang có bạc triệu, đang hưởng dụng, đang thụ hưởng tiền bạc triệu ở nước Úc này. Và cái quan trọng là các Phật tử là tìm hiểu rằng làm thế nào để mình tìm có được tiền bạc triệu đó. Đây là cái vấn đề chủ yếu mà các Phật tử ghi lưu tâm là thấy hoàn toàn là khác nhau. Cho nên cũng có những người có những đồng bạc, tức là có bạc triệu ở thế giới này, nhưng mà chúng ta làm với những hành vi phi pháp, chúng ta làm những cái điều tà vậy, chúng ta làm những điều ác để có được bạc triệu đó để chúng ta hưởng dụng, là chúng ta chuẩn bị cho những phẩm chất xấu ở ngày mai. Ngược lại mà cũng đồng thời bạc triệu đó mà chúng ta thọ hưởng trong đời này, nhưng mà người ta muốn nhắc lại là chúng ta tìm hiểu rằng con đường nào và nguyên nhân nào, phương pháp nào để chúng ta đạt được cái số bạc triệu đó. Đây là cái vai trò rất là quan trọng trong đạo Phật. Cho nên á, các Phật tử ở đời, có nhiều Phật tử nói rằng nếu mà mình tu hành mình giàu có mình tu không được. Không phải vậy đâu. Các Phật tử giàu bao nhiêu vẫn là mình tu được, càng giàu mình tu là càng tốt hơn nữa. Cho nên người ta chỉ đặt vấn đề là làm thế nào để mình làm được giàu. Đó, nghĩa là trong kinh Phật nhắc lại là người Phật tử phải thường kiểm lại là làm thế nào để mình có thể đạt được cái phần phước báo của mình bằng con đường chân chánh. Chứ không phải có nghĩa là trong đạo Phật làm cho mình phải có một đời sống nghèo nàn. Đó, đây là chính cái yếu tố đó. Và chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện thứ hai cũng của Jataka, hay là gọi là của Pháp Cứu Kinh. Thì các vị biết rằng cái câu chuyện này nó còn thê thảm hơn, tức là nó ngược lại cái hành vi đó. Ngược lại cái hành vi vừa rồi chúng ta thấy rằng chỉ một cái vấn đề nữa là thò tay múc nước dưới giếng, lựa giếng nước cho thật là trong, rồi giúp đỡ cho người khác, cho người ta một nước uống mà một cách rất là thanh tịnh vậy, giữ được tâm đó để cuối cùng trở thành một thiên nữ ở cánh trời tam thập tam thiên. Nhưng mà ngược lại, có một cái vị tỳ kheo ngay trong đời Đức Phật có tên gọi là cái bằng Tista Thúi Thay, nghĩa là cái thúi thay, nghĩa là cái thay ông bị thúi luôn, là một cái vị đại đức, nghĩa là một cái vị thầy á. Thì ông ta là một cái vị công tử ở trong thành phố, nghĩa là của Xá Vệ. Rồi khi ông ta nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi phát tâm xuất gia. Nhưng mà xuất gia một thời gian, tự nhiên trong người nó lỡ ra những cái mục. Bây giờ mình nói là giống như ở xứ này mà nó có những cái bệnh trị không được nữa, mục rẽ nó lỡ đầy, nó nhì nhụa ra. Nó nhầy nhụa xong rồi nữa là có nhiều vị cũng công chúng mới bắt đầu giúp đỡ là lau chùi. Nhưng một cái thời gian sau đó thì nó là xương cốt rồi nó gãy, nó mục. Trong nó có những cái bệnh mà xương rồi nó mục, nó gãy, chân rồi tự nhiên nó gãy ra. Cho nên vì nó bị liệt nằm một chỗ, ngoe ngoe vậy đó. Nữa là đến nỗi mà toàn bộ y áo nó nhuộm ra toàn là máu mủ không. Rồi nó thúi đến mức độ là không ai dám đến gần hết. Đệ tử cũng bỏ luôn, tức là đệ tử tu cũng bỏ luôn. Thì một hôm nọ buổi sáng là Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật mới thấy cái vị đó, thấy được trong cơn thiền quán, Đức Phật thấy được cái vị đó là Tisa này, đó là đã đủ duyên lành. Cho nên Đức Phật mới là tự thân mình ngài mới đi đến đó, đi đến cái chỗ ông ta nằm ở trong cái động đó. mới bắt đầu nghĩa là tự tay Ngài mới khiêng cái giường ra. Và khi nào mà các vị thấy cái hình ảnh một vài nơi mà thấy là Đức Phật đang chăm sóc bệnh đó, tức là chăm sóc cho các vị tiêu xa này đó, tức là câu chuyện của Nikaya trình bày đó, thì khi mà đem ra rồi đó, Ngài mới bắt đầu lấy áo, lấy cởi áo ra, bắt đầu mới đem đi giặt cái áo ra, tẩy cho nó sạch hết cả mũ máu, rồi bắt đầu thay y thay áo rộng, rồi lấy cái nước lá giống như bây giờ mình gọi là lấy bạc hà lấy chanh vậy, tắm rửa thân hình, không có gì xương, không có nó giải